1978 năm 1973. Trung nguyên tạo cảnh tương tầm tiến, sanh tử tử sanh tiếp nối liệt, tiền kiếp hậu duyên nơi tái tạo, chân tâm tu luyện pháp phân quyền. Trung nguyên tầm tháng 7 tới đây tạo ra một cảnh tương tầm tiến, kẻ mất người con, trong đó nó muốn tương ứng, tương gặp, hai người gặp nhau, bà con anh em muốn tương ngộ trong cái cảnh sanh tử tử sanh tiếp nối liền với nhau, tiền kiếp hậu duyên nơi tái tạo. Cái tiền kiếp hậu duyên bây giờ chúng ta là hậu duyên ở thế gian đây, là nơi tái tạo. Nếu mà chúng ta sửa lành thì nó tiến về lành, mà chúng ta sửa hung ác nó sẽ trở về hung ác. Cho nên kẻ chết luôn luôn mong người sống phải lo tu luyện sửa chữa lấy mình để nhiên hậu ảnh hưởng và giúp đỡ của quyền thức tổ. Cho nên lúc nào cái cơ duyên ở bên trên xuống, hay là những người khuất lấp, người ta nhập vô cơ, người ta cũng khuyên người thế gian phải tu, chánh tâm tu luyện pháp phân quyền. Mình dùng cái chánh tâm là cái luồng thanh điển ngay trung tim bộ đầu mới là kêu bằng chánh tâm, mà dùng cái phàm tâm nơi cái tâm thịt của con tim thịt của cha mẹ cấu tạo không phải là chánh tâm. Dùng cái trung tim điển quang trên bộ đầu tu luyện sửa chữa để cho nó càng ngày càng phát quang đi lên trên, thì cái pháp nó phân quyền, cái luồng điển nó càng ngày càng đi lên, nó phân rõ cái quyền diệu của trời đất cấu tạo tất cả những cơ duyên ở thế gian. Không tu tâm tạo thế riêng, người tu tâm giác chẳng riêng ở đời. Cái người mà không tu, cái tâm nó tạo cái thế riêng cho nó, nó tưởng là nó làm như vậy là đúng, tất cả những cơ sở sự nghiệp nó làm cho nó là đúng, ai đều phục vụ cho nó là đúng, và nó đi tới cái chỗ độc tài. Còn người tu tâm giác chẳng riêng ở đời, người tu mà cái tâm nó giác, nó biết lấy nó, thì nó thấy bầu trời thế giới đều là của chung, cũng trong cái sự di chuyển của kim mộc thủy hỏa thổ đều chung, chứ không phải riêng có một ai hết. Thành ra nó không có độc tài và nó không có cố bám ngoan cố một cái việc gì hết, nó chỉ mở trong cái đường lối không không tự tại và giải tiến tất cả những tầng lớp đang lố bịch trong đầu óc và cơ thể của nó. Đồng chung lý thuyết một lần, không không mà có tạo đời tạm sanh. Cái người tu nó đi tới tột cùng, nó chung có một lý thuyết một lời thôi. Trong cái không mà có, dạng sự khởi đầu bởi cái không, chúng ta nhập lúc hai bàn tay không rồi phải trở về với bàn tay không. Tạo đời tạm sanh, tạo cái đời giả tạm ở thế gian này, tạm thôi, chuyên lo hành pháp thừa hành, quy y theo Phật, điển thanh cảm hòa. Cái lúc đó nó cảm giác được như vậy đó, thì nó mới chuyên lo hành pháp, chuyên lo tu luyện để thừa hành, là mượn cái luồng điển của nó hiện hữu trong cơ thể nó và khai thông lấy nó, quy y theo Phật pháp. Thì cái điển thanh nó cảm hòa nơi nơi nó đều hiểu hết, điển thông cảm giác gần xa, khai thông hòa cảm trung hòa nơi nơi. Cái điển thông cảm giác gần xa ở ngay trong bản thể nó hiểu, và trên cái cơ trời bên trên nó cũng hiểu sự gần sự xa, nó minh cảm để nó tự sửa lấy nó, khai thông hòa cảm chuyên hòa nơi nơi. Lúc đó nó đối với đời đi tới đâu nó cũng hòa cảm, đi tới đâu nó cũng vui vẻ, chứ không phải chê chỗ này mà khen chỗ nọ. Minh tâm kiến tánh tự rời, tham sân giả tạm mê đời trước ô. Nó minh tâm kiến tánh, nó hiểu cái hành động của nó đã làm nhiều sự sai từ tiền kiếp tới bây giờ, nó phải chấp nhận lấy, nó phải mau mau rời, chứ nó không có tái phạm những, không tái lập những sự sai lầm và tái phạm những cái chuyện ô trược nữa. Cái chuyện tham sân giả tạm mê đời trượt ô đó, nó không có muốn tái phạm nữa, bởi vì cái đó là không phải chuyện vĩnh cửu, nó tạm trong cái bóng tối để cho người trú ngụ một thời gian rồi đi đó thôi. Gắn tu tiến tới hư vô, bình tâm giải quyết vật đồ chuyển sanh. Mình gắn tu cái tâm mình lúc nào cũng vô tư, không có nghĩ tới cái chuyện gì, tư lợi của cá nhân, đi tới cái không không là chủ đích. Thì lúc đó nó làm việc ở đời bình tâm giải quyết vật đồ chuyển sanh, tất cả thế gian là điều cái vật chất thôi, nó chuyển từ tay này tới người tay kia rồi thay đổi theo cái chiều hướng duyên dáng của nó đó. Thì mình bình tâm mình thấy để cho nó đi theo cái mức độ, có cái chậm cái mau, chứ không có ai muốn một lượt được. Hồi trước cái văn minh, hồi trước chế cái lưu khác, bây giờ chế cái lưu khác, mà nó cũng phải qua một thời gian bao nhiêu năm mới được. Thiếu gì nhiều vị tiên thần trước kia cũng xuất hồn đi được, tại sao ngài không khám phá ra làm những cái chuyện mây mau cũng như là ở trên thiên đàng muốn là có. Nhưng mà ở thế gian này nó lần lần nó đi tới. Hồi trước không có tiện lợi như bây giờ, không có điện, không có nước như bây giờ, dẫn vô nhà để mình xài. Nhưng mà bây giờ cái văn minh lần lần nó đi tới, nhưng mà nó phải đi chậm vậy chứ không có bao giờ đi mau được. Cho nên nhiều người xuất hồn được, Nhiều người ước mơ, nói tôi sức hồn được rồi tôi đi sẽ tìm những cái này cái kia cái nọ, tôi khai thác để cho tôi giàu có phì nhiêu, đất nước tôi được phát triển. Nhưng mà cái chuyện đó là không được, bởi vì cái sự sắp đặt từ từ nó phải đi tới từ từ. Và cái chuyện chuyển kiếp của linh hồn và cái chuyện di dân của nhân loại nó cũng phải đi trong cái trật tự của cái khối địa tiên, trong cái sanh sanh quá quá, chứ không ai muốn mà được. Chẳng tham, chẳng tiếc, chẳng giận, của đời là tạm, chẳng hành cướp gian. Mà không có tham, không có tiếc, không có giành cái của ai hết, bởi vì nó đã có. Cái phần thanh điển là chánh, thì tất cả các vật thể đều là tạm thôi, giả thôi. Thành ra nó đâu có tham, nên nó chẳng tiếc, nó mất đi nó cũng không tiếc. Mà nó không có, nó chẳng có tham, mà nó không có giành việc của ai hết. Của đời là tạm, chẳng hành cướp gian. Không có anh hùng, có người anh hùng, không có đi ăn cướp mới là anh hùng. Ăn cướp của thiên hạ đâu có phải anh hùng, ăn gian của thiên hạ cũng phải anh hùng nữa, giật của thiên hạ cũng phải anh hùng. Anh hùng là mình, cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình, nó bày biểu mình, nhưng mà mình không chấp nhận, mình vẫn cái, giữ cái tánh quân tử, mình hiểu cái dân tộc tánh, hiểu cái phần thiêng liêng của mình chân chánh, mình không có tham lam về cái cướp giật, thì đó mới là anh hùng. Chứ không phải nếu tôi ra tôi ăn cướp của người ta tôi là anh hùng, tôi ăn gian của họ là tôi là anh hùng, không. Cái đó là đê hèn tối tâm, càng tối tâm thêm. Mình anh hùng là phải từ bi hỷ xả, mình biết cái sự việc đó, mình không có bám vô nó nữa mới là anh hùng. Mình thấy người ta đưa món ngon vật lạ, mình không tham lam, đó mới là anh hùng. Muốn một cái quốc gia được giàu mạnh, muốn một dân khối dân loại được tiến bộ mạnh, mình phải đi trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi của Thích Ca, là ngài không tham lam mới là anh hùng. Còn con người còn tham lam, con người rất tiểu nhân, không có anh hùng. Cho nên chúng ta tu về vô vi đây cũng vậy, lần lần rồi các bạn từ bỏ những sự tham lam. Mà sự tham lam đó do đâu đem đến? Là do từ trước tới bây giờ, cái tập quán của thế gian, cái tập quán của tiền kiếp, nó nung nấu tới ngày nay, thì chúng ta cũng phải hành vô trong đó. Thành ra nó bị lôi cuốn. Mà ngày nay chúng ta tu thất giác, thức giác được, ta biết có hồn, có vía, chúng ta phải trở về với chân như, thì chúng ta ở trong cái cõi thinh không tốt đẹp. Muốn gì được nấy, cần gì phải đi ăn cướp, dùng điển quá vạn vật cũng được. Thành ra chúng ta không có đi làm những cái điều xấu, nhưng mà tu, các bạn tu một thời gian rồi thì trở nên, các bạn sẽ trở nên một vị anh hùng. Như là không tham lam mới là anh hùng, chăm lo tự sửa mới ăn, thiên đàng sẵn có chàng nàng nên đi. Mình phải chăm lo tự sửa là tu, sửa lấy mình mới thấy cảnh an. Từ ở thế gian mình sửa đi lên thiên đàng, bởi vì nguyên căn ở trên đó mình xuống, mình bây giờ sửa trở về chứ không có cái gì khó khăn. Nhưng mà chỉ cho cái sự kiên tâm cương quyết của mọi người tự hành tự tu, tự tu mới được. Thiên đàng sẵn có chàng nàng nên đi, cái thiên đàng thì sẵn có, hồn vía phải nên đi, phải đi lên trên đó mà để tu. Chứ còn ở thế gian không có cảnh tu, chúng ta phải hành tiến để tu. Cho nên chúng ta đóng tất cả mắt mũi tai miệng, trong lúc ta công phu ta nhắm mắt để cái thần hồn xuất ra, Mô Ni Châu xuất ra khỏi bản thể, để chúng ta đi lên trên, là chúng ta tự động từ bỏ những cái sự ô trược ở thế gian, thì tự nhiên cái sự ô trược không có bao giờ lôi cuốn chúng ta được. Bởi vì chúng ta đã sẵn có con đường xuống, thì bây giờ chúng ta trở lên nó không có cái gì khó khăn hết. Bỏ đời qua đạo gắn ghi, tiền nhân thành Phật, ta đi đường người đó. Chúng ta phải bỏ đời qua đạo, trong lúc ta nhắm mắt ta đóng tất cả những sự dao động của thế gian, chúng ta gắn ghi ngay trung tim bộ đầu, chúng ta đi lên tiền nhân thành Phật. Chính Thích Ca trước kia ngài cũng là mang bản thể con người, ngày nay ngài thành Phật, thì chúng ta phải đi con đường đó, nó mới quý giá hơn, mới nhập được niết bàn, mới được muôn đời an lạc. Tâm minh miệng nở nụ cười, hoa sen cũng vậy, người người mến thương. Cái lúc cái tâm chúng ta minh, cái sự kích động và phản động do đâu đến, rồi nó sẽ tiêu tan đi tới đâu, thì lúc nào miệng mặt mày chúng ta cũng tươi cười, ngũ tạng chúng ta cũng cởi mở khai thông. Chúng ta là người xã phú cầu bằng, không có đem cái sự ô trược của thế gian nuôi dưỡng trong đầu óc và cơ thể nữa, thì lúc đó cái mặt mày chúng ta tươi cười cũng khác gì hoa sen. Hoa sen ở thế gian cũng vậy, nó ở cứ trần mà không nhiễm trần, nó ở dưới bùn mà nó không có dơ, nó không có dính cái sự hôi thối của bùn, thì mọi người đều mến thương. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, không khác gì cái tình trạng của hoa sen đang sống ở trong cái chỗ ô trược, nhưng mà chúng ta không có bị bám bởi sự ô trược. Hậu sanh có sẵn đường gương lên soi mà tiến đến đường chân như. Hậu sanh là chúng ta đây có sẵn cái đường gương, có miếng gương cho chúng ta soi, chúng ta nên soi mà tiến đến đường chân như, trở về con đường chân chánh của chúng ta, trước kia đến, và bây giờ chúng ta phải trở về nơi đó mới là chân pháp. Hòa chung thiện cảm ngày ngày, sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, chăm lo tự xét phận mình, do đâu câu tạo thành hình tại đây. Mà chúng ta hòa chung cái thiện cảm, thiện cảm là thiện. Tại sao nói bằng thiện? Chúng ta biết được cái điều ác điều lành rồi, chúng ta không có tham gia một cái gì hết, nó mới đi vô trong cái thiện giả. Ngày ngày chúng ta tìm hiểu cái đường phải đi cho nó thăng bằng, nó mới tiến. Sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, mình sửa tâm sửa tánh mình đổi thay cái thế tình. Tham lam của mình từ hồi nào giờ mình đổi thay hết trong cái đầu óc, không còn. Ai tạo ra cái thế tình? Do cái bản tánh tham sân si hỉ nộ áo ái ố dục của nhiều người tạo theo tạo ra cái thế tình. Thành ra người này tham chút, người kia tham chút, rồi đâm ra người này không tin người nọ, rồi làm cho nó cái xã hội nó xáo trộn, gia đình bất an, là vì do cái khởi điểm từ trước kia người ta đã nuôi nấng cái sự tham lam quá nhiều. Thành ra ngày nay huynh đệ tương tàn, không có thông cảm lẫn nhau, họ không chịu buông bỏ cái vật chất, nhưng mà cứ theo đuổi vật chất, trong lúc họ không, họ còn quên đi, trong lúc họ không có thể vĩnh cửu ở thế gian mà để giữ lấy nó được. Thì cái sự đó trong cái nhầm lẫn rồi sau này nó cũng sẽ giải quyết, không có đến nỗi mà đi tới tiêu diệt hết đâu. Mà chăm lo tự xét phận mình phải biết cái phận của mình, do đâu cấu tạo thành hình tại đây, do đâu tạo ra cho chúng ta thành một cái cơ thể ở đây. Như tôi thường nói, nghĩa là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất lùi con Phật hợp thành luôn một bản thể cho chúng ta. Cái bản thể đó là nói gì? Cái bản thể điển hình trong cái cơ thể của mình, làm chủ cái vật thể của bản thể này, đó là mười phương Phật cấu tạo. Cho nên chúng ta hiểu tới cái đó, chúng ta đu tu về điển giới, thì tự nhiên chúng ta mới thấy là cái phần trước điển ở đâu và thành điển ở đâu. Sau sự đau khổ, sự đau khổ nhất của loài người là không được biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đầy đủ mưu kế khôn lanh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng hiểu được mình là ai. Chăm lo đúc kết thế tài, thân ngài quể quải, ai tài hơn ai? Cho nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình. Mình chăm lo đúc kết thế tài, tôi muốn thắng người này, thắng người kia, thắng người nọ, vận động đầu này, vận động đầu kia, vận động đầu nọ, để lập thành có một cái địa vị này kia nọ, rồi tới kế hoạch thì đầy đủ tràn lan hết, nhưng mà rồi cái thân mình quể quải, rồi tới cái giờ phút nó bị cái sự kích động quá nhiều, nó làm cái thân bất an, hỏi cho lúc đó ai tài hơn ai. Đau khổ rồi mới ăn năn biết mình làm sai, mình làm mau quá thay vì mình đi chậm càng hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta giải quyết cái bên trong của chúng ta, thì mọi việc ở thế gian chỉ để nó đi tới từ từ, chứ chúng ta không có nôn nóng được. Nếu chúng ta nôn nóng là chúng ta bị hư, và chúng ta sẽ bị lôi cuốn ở trong cái chiều hướng tham sân si cũng như trước kia. Chứ nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mía mai thế tình. Cho nên đừng có vội tưởng, đừng có nôn nóng, tưởng sai chừng nào, muốn mau chừng nào thì bị sai chừng đấy. Các bạn tu ở đây cũng vậy, phải từ từ tu. Mỗi đêm bắt các bạn kiên nhẫn công phu lo tu, chứ không có nôn nóng. Các bạn nôn nóng chừng nào thì các bạn sai chừng đấy, rồi đi nói bậy nói bạ, nói ca tụng cái đạo của mình quá hay, mà trong lúc mình chưa biết cái gì hết, làm cho mình động loạn, rồi thế tình họ mỉa mai mình, chứ không có gì đâu. Chuyên lo cho đời mãi thì phải mất đạo. Đạo là luồng thanh điển vượt khỏi sự hôi thối chê lấp sự thông minh của loài người. Điển thanh sáng tỏ thơm tươi, người người sẵn có, sao người chẳng lo. Chạy theo thế sự tò mò, khổ càng thêm khổ, khó dò lấy tâm. Cái điển thanh mọi đường thanh, điển thanh mọi người đều sẵn có ở bên trong, trong cái thâm tâm, trong cái giờ giấc an tịnh chúng ta biết được hành động sai lầm của chúng ta, đó là thuộc dụng thanh điển của chúng ta. Người người sẵn có, người nào cũng có hết, sao người chẳng lo, sao không biết khai thác triệt để cái phần thanh tịnh mà cứ theo cái sự động loạn mãi, chạy theo thế sự tò mò, muốn biết điều này, muốn biết điều kia, muốn biết điều nọ. Đừng tu cái pháp này, họ nói cái pháp kia hay, cũng chạy đi. Rồi đừng tu cái pháp kia, họ nói pháp này hay, rồi cũng bước qua. Cứ làm lộn xộn, làm cho mình lận đận lao đao, không có dứt khoát. Pháp nào chúng ta tu một pháp mà triệt để thi hành cho tới tận cùng, theo cái gương ảnh hưởng của người truyền pháp và cái người mà đã thành công để lại cho chúng ta, nhất định chúng ta phải đoạt tơ nợ. Khổ làm như vậy, nếu mà chúng ta cứ thay đổi không có dứt khoát, tư tưởng không có dứt khoát, thì nó khổ càng thêm khổ, nó khó dò lấy tâm, chính nó không biết lấy nó, nó cứ lo đi biết cái đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc nó không có tu gì hết. Không chịu công khai đánh đổ sự thối tha đen tối chính mình đã tạo cho mình, thì sự phiền não sai quấy ấy nó sẽ dồn dập trong đầu óc hàng ngày, mất hẳn sự chân chánh và thật thà, thì làm sao hưởng được món quà của trời Phật đã ăn ban. Cho nên chúng ta mỗi người tu ở đây rồi nó mỗi ngày mỗi sáng suốt, cái tâm địa nó càng ngày càng minh, cái minh cảnh đài nó mở, minh tâm kiến tánh, tới lúc đó nó mới thấy rằng nó không có cần phải giấu giếm ai hết. Bởi vì cái phần thanh điển là cái phần để giải quyết vĩnh cửu cho nó, cái chuyện thế gian là chuyện tạm. Bây giờ có nói ra đi nữa cũng không sao hết, không có ai mà chê cười mình. Chính mọi người đã bị ở trong bóng tối đó. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ đến cái ngày Trung Nguyên, cũng như tôi đã yêu cầu các bạn, các bạn người nào có thể viết được nên viết sự thật. Tôi tu trước kia tu sao, bây giờ tới đâu, tôi chỉ nói về nhiêu đó. Để chi? Đòi hỏi cái đó để làm gì? Để làm một thành cái tài liệu, để làm tiền thiên hạ, là để bán cho thiên hạ không? Bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta có một nhóm người, bây giờ càng ngày chúng ta lại càng đông bạn hữu. Mà trong đó những người muốn tìm hiểu vì lý do tại sao phải tu cái pháp này, nhưng mà trong cái thực trạng họ chưa thấy. Cho nên các bạn phải nói về cái thực trạng, quá trình của các bạn vô đây, các bạn nghi cái đạo pháp này nó thế nào, cái phương pháp tu này nó có hại bằng cách nào, các bạn cũng biết vô. Ngày nay tại sao các bạn theo đuổi tới ngày nay, các bạn được sửa chữa tâm tánh và làm cho phần hồn các bạn càng ngày càng sáng suốt, mau ni lại được phát, và tâm tánh các bạn được thay đổi hẳn. Thì do đó các bạn cứ biết ngay những cái gì mà các bạn đã đoạt được, đó là một bước đường để giúp dìu dắt cho thiên hạ. Trong cái sự giúp đỡ đó, chúng ta giúp lần lần, nay chút mai chút, thì chúng ta không có đem cái đạo mà bán. Đừng có để tôi tu hay quá rồi tới lúc đó tôi mới biến chế ra, tôi viết một cái gì nói cho thiên hạ nghe, rồi trong cái lúc đó chính mình chánh nhưng mà người xung quanh họ lại biến đổi, họ đem mà sửa rồi họ bán, họ ăn. Cái đó là lật gạt những người ở phía sau, những người đi theo sau. Cho nên chúng ta không nên làm cái đó. Được một ly chúng ta nói một ly, được một tấc nói một tấc là đủ rồi. Chúng ta công khai lần lần, năm nay được chút tôi nói một chút, năm mai, năm sang năm được chút tôi nói một chút. Đó là cái chuyện quý giá để giúp cho những người đi theo sau này, chứ không có cái cơ hội mà lợi dụng. Còn nếu mà để dồn dập nói tôi thấy ông tiên ông Phật đồ này kia cái nọ, rồi nói người thế gian hết hồn, họ bị gì, họ bị lầm lạc, họ bị mê trần, họ bị tham lam, mà họ nghe tới thần thánh tiên Phật là họ sợ lắm. Và trong khi họ sợ là họ bị lợi dụng. Cái người nói đó không có muốn lợi dụng, nhưng mà cái người ở xung quanh cái người nói đó, nó lại lập ra một đường nói, đường lối để lợi dụng cái người mà mới tu. Cho nên tôi đã nói các bạn, không, cái pháp vô vi của chúng ta không có ông thầy ở đây, nhưng mà không có nên tin người truyền pháp và không nên tin nơi đạo hữu. Chỉ nghe cái lý họ nói chánh hay là không để chúng ta nghiên cứu mà tu, có sự thật hay là không để chúng ta nghiên cứu mà tu. Cho nên tôi sợ vì sau này các bạn sẽ bị gạt. Trong lúc tôi vắng mặt, tôi chỉ ở đây với các bạn một thời gian nào đó thôi, rồi một ngày kia tôi không còn ở thế gian nữa, rồi các bạn sẽ bị gạt. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái pháp vô vi này chúng ta không có ông thầy, nhưng mà chúng ta có bạn để đồng nghiên cứu. Chứ còn ai mà lộ ra làm thầy thì chúng ta xin đi để nghiên cứu thôi, chúng ta không có chịu học dưới quyền của ai hết, thì lúc đó các bạn mới được tiến. Chứ phải nhớ cái lời tôi nói, Đức Phật từ bản thể con người nhập niết bàn được, thì chúng ta cũng đi từ bản thể con người. Chúng ta giải thoát khỏi bản thể con người thì chúng ta cũng nhập niết bàn, chứ không có xa đâu. Thì các bạn đừng có sợ ông Phật mà các bạn không tiến gần tới ông Phật. Bắt các bạn không có nên sợ người truyền pháp mà các bạn không có thổ lộ những cái chân tình đen tối của các bạn, mà để rửa sạch, đừng có ôm ấp trong cái nội tâm mà làm cho các bạn chậm tiến. Cho nên ở đây chúng ta tu đều là công khai, bởi vì chúng ta đi vô điển giới, chúng ta không có đi về vật thể giới nữa. Thành ra chúng ta cần công khai nhiều chừng nào thì chúng ta được sáng láng và tiến bộ nhiều chừng đấy. Không sao đâu, tất cả mọi việc ở thế gian không phải là mình chúng ta lầm, mà tất cả mọi người đã lầm và đang lầm. Chính người thành đạo cũng đã, trước kia cũng đã lầm, cho nên ngày nay người ta mới giải thoát được, đi tới cái chỗ thanh cao ở bên trời. Cho nên chúng ta phải thanh bạch bất cứ cái gì, chúng ta phải tỏ tình chân chánh để nghiên cứu dẫn tiến, chứ không nên lợi dụng cái đạo pháp để gây theo sự đau khổ cho thiên hạ. Rồi lúc ta thác mà ta không, cái tâm không yên. Cho nên các bạn có cơ hội tu ở đây, phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói rằng chúng ta không có bị phụ thuộc một ai hết. Chúng ta mọi người đều có luồng thanh điển sáng suốt, tự tu tự tiến. Chúng ta nên nghiên cứu nơi bạn đạo, không vội tin nơi bạn đạo. Cái câu đó là cốt yếu. Cảm ơn các bạn. Bây giờ những người, tại sao người ta đi tìm ông Phật? Ông Phật từ ở trong cái động mà ra. Ông làm con người, có vợ, có con, rồi ông thấy động loạn quá, ông thoát ly cái động loạn, ông đi được. Ông mới được khỏe khoắn ở ngày nay, được hạnh phúc, nhưng mà lên cao chừng nào thì làm việc nhiều chừng đó. Ông giữ cái mức không động thì ông sẽ động trở lại. Bắt buộc phải tu luôn. Tất cả ngày nay Đức Phật cũng tu, mà nếu chúng ta muốn tu tới như Ngài thì chúng ta phải tu, phải thực hành. Còn nếu chúng ta không thực hành mà chúng ta ngược lại thờ ông, bày biểu ông, thì ông Phật đâu cần chúng ta bày biểu. Cho cam cho chú, không có thèm cái chuyện đó nữa. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta phải đi tới con đường đó. Tuổi tác nó đâu có cho phép chúng ta ở đây chờ đợi mà làm cái chuyện kia ngoại cảnh không đi đến đâu. Cho nên chúng tôi ở trong cái đó mà cũng cung, cũng lạy, cũng đủ thứ, cũng thờ, cũng đi đủ thứ, mà rốt cũng không có kết quả. Bây giờ chúng lựa con đường chết bỏ vậy thôi, chết trước khi chết. Cái hồn xa bản thể để tôi tìm cái đạo Pháp. Cái gì kêu bằng đạo Pháp? Nghe người ta nói không? Chứ còn tôi chưa thấy cái gì. Vì đó mà tôi phải tìm. Tìm về trung ương bộ đầu, tôi thấy mới là cái điển quang, cái hào quang Đức Phật có rõ ràng. Mà chính chúng ta người Phật cũng có. Nếu mà chúng ta tập trung thì chúng ta cũng tu tới đó. Thành cho lục tâm thông Nam Mô Di Đà Phật, là nó nằm ở trong bờ cơ thể. Nam thập phương nam lửa bên linh mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, nó nằm ngay trên cặp. Mỗi chỗ đều có lượng xa, di dưới bền ba bảo linh tinh khí hạnh, phát triển đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tình ở nơi mình, sáu cái lượng xa nó đang bao vây trong cái bản thể chúng ta. Đó, biệt nhạc. Bây giờ cái pháp chúng tôi là khai thông sáu cái đó trước, để cho lục tâm thông nó bắt đầu làm một nhân vị ở thế gian. Một con người có điểm, lúc đó Đức Phật mới chấp nhận ta là đệ tử. Còn nếu mà chúng ta không có điểm, Đức Phật không biết làm sao liên lạc. Chúng ta muốn liên lạc Ngài cũng không được, muốn tìm hiểu nơi Ngài cũng khó khăn. Cả nó giữ con tim này hoài, tu một 4.000 năm nó cũng bị luân hồi lại thế gian. Còn đằng này chúng tôi tu một thời gian đổi ngay trung tâm thê thì ở đây, không có xài cái phạm tâm nữa, kêu bằng siêu phạm vô vi. Mà nên cái phương pháp ở đằng này phải trong hành thực hành mà ra, chứ còn lý thuyết thì không có xài được. Nói thì ông nào coi sách nói cũng hay lắm, nhưng mà làm tôi coi như đó vậy. Phải trong cái thực hành mà ra. Cho nên chút nữa ông trước khi về ông cần thì ông có thể hỏi ông em, không biết ông em nữa, không biết ông em không, không biết ông chủ nhà không? À, lấy cuốn sức hồn cho ông đi, ngon.
Để là lát tự nhiên có nơi thì phải ngồi kiết già hay bán già, mà cái chuyện kiết già hay bán già thì trong khi thấy nhiều anh em ngồi thì khó ngồi nổi, thì trong đó sẽ như là khi mà bắt đầu vào thiền định đó thì như theo cái phương thức để ông ta thực hiện, thế là bắt đầu tự nhiên thì
bởi vì người ta ngồi người ta không chịu mở cái bộ đầu. Khi mà họ bắt cho ông ngồi thiền hoài nhưng cái tâm ông vẫn động, không bao giờ tịnh đâu. Con ngồi mấy giờ cũng vậy, không có tịnh đâu. Thành ra không tịnh rồi mới bày ra nó ăn chay đi, để cho nó êm bớt đi, chứ cũng là động. Họ không biết làm cái cách nào để giải tỏa cái phần điển của bộ đầu. Đằng này tôi bắt bộ đầu tu, bắt xếp tu ở dưới nó mới tu. Ở trên bậc lãnh đạo không tu mà cứ kêu tụi ở dưới tu là sau này nó loạn. Cho nên nhiều ông thiền thét rồi loạn tưởng ta đắc đạo, nó tầm bậy tầm bạ, nhiều khi điên cũng có. Một cái phương pháp này không, bắt ngay chủ chốt tu, bộ đầu phải sửa trước rồi ngũ tạng nó mới tiếp tục thao thuận. Sau cái cấp chỉ huy mà không có biết sửa mình thì ở dưới nó loạn, thấy không? Thì bây giờ mình ở đây tu sửa bộ đầu, rồi mới ảnh hưởng ở dưới. Còn cái đằng kia cứ bắt ở dưới này, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bắt chỗ này tu không, nhưng mà chỗ này không tu. Bởi vì tại sao chứng minh không tu? Hồi trước ông nhập xác qua bởi cái mỏ ác bộ đầu này, con nít thế nào cũng mỏ ác nó buông mẹ. Trong lúc nó nằm đó, nó ra vô, nó đi cũng như nói chuyện, tiếp xúc với người này người kia người nọ, thấy không? Rồi chúng ta lớn rồi nó bị cứng, là tại vì chúng ta theo cái chuyện mặt tiền ở đời, chúng quên cái trung ương của chúng ta. Bây giờ đằng này chúng tôi có phép cho họ bị chặn lại để cho nó tụ lên đằng này, nó mở trở lại con đường xuống cũng như con đường lên. Ta đã tu một thời gian nó đổi, nó đổi cái chiều hướng rồi ông mới cảm giác ông nhẹ nhàng, và ông có thể nói rằng ông trở nên con người mới, không? Thế là không có khó khăn gì hết, do cái sự dày công của mình mà đạt tới, chứ không có nhờ ai hết, thấy không? Ban đầu còn dịu dắt sơ sơ, rồi sau này thôi biết cách rồi, người ta để cho mình tự tu tự tiến. Nên cái pháp này nó kêu mình kêu phản lão quần đồng. Hỏi chứ tu rồi phản lão quần đồng rồi đi làm quỷ đô sanh rồi làm sao? Đây không phải quản lão quần đồng mà đi làm bẫy. Với hồi trước là ông nhập xác là cũng như tiên đồng, bây giờ ông phải trở về cái hồn mà ông cũng như tiên đồng. Cái tánh ông không có chấp, không có giận, không có hờn, vui vẻ, vui tư cũng như một cậu bé, à, một vị tiên đồng. Cái đó bây giờ chưa thực hành được, nói thì nói vậy thôi, vì sau này phải có nhiều người còn có điển chút mới được. Hồi đó ông Tư viết là viết sẵn để vậy thôi, chứ chưa có tổ chức cái gì. Bây giờ tôi còn ở đây tôi giúp cho được, sau này những người tu khá rồi mới tổ chức cái đó. Cái đó nó có hơi khó khăn, phải có điển mới truyền, không có điển có chút để truyền hết mà sao nó mất đền tôi. Được chút đỉnh thì chỉ cứ đi truyền á, cha bà này bà truyền với bà đó hết bệnh rồi, cái nhà hơi lối xóm nó kêu tới bà truyền hai bữa, tới hồi bà bệnh là tới là mất đền tôi. Không có được, tôi không cho đi truyền bây giờ. Cái phương pháp công phu nha, cháu cứ tới hỏi mấy ông đó không có già như mình hết á, sao hết á, lấy cuốn xuất hồn cho nó, chỉ cho nó công phu anh.
Theo cái pháp môn của ông Tám thì anh chị cũng có thể nghĩa là dễ tu và dễ thiền định. Trong khi cầu thứ hai thì linh sư ông Tám nhờ sự giúp đỡ của ông Tám, giờ từ hôm nay thì theo cái pháp môn ông Tám thì nó cũng thực hiện. Và từ trước giờ thì nhờ cũng tu sĩ tại gia, thành ra cũng nhờ ông Tám và cái sự phước đức và cái phước huệ trong sâu, nhờ cái hạnh cái duyên của ông Tám và cái trò nhờ ông Tám đi giúp đỡ, và sự hôm nay cũng gặp dịp may nhờ cái đức phước huệ trong sâu của ông Tám nhờ trên trò và ông Tám giúp đỡ được cho trò ngay được theo cái pháp giới của định của Tám để tu sửa chữa cái bản thân được mau tiến theo đạo đức
của Phật. Ở đây chúng tôi cũng rất quan hỷ được gặp ông ở đây, thì chúng ta đồng là anh em hết, không có thầy trò gì hết. Tôi đã nói nãy rồi, chúng ta là anh em nghiên cứu, ai cũng con nít nuôi lớn hết, chúng ta phải vui vẻ xích gần lấy nhau để nghiên cứu trao dồi sửa đổi. Kẻ có điển mạnh phải có cái trách nhiệm nói lại những cái thắc mắc và giải thích.